Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng Giêng năm 2021, thứ năm trong tuần thứ hai mùa thường niên, Thánh Anne, trinh nữ từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ của người lánh về phía biển hồ. Từ miền Galilê, người ta lũ lượt đi theo người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận, hai thành Tia và Si-đôn. Người ta lũ lượt đến với người, vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hễ thấy Đức Giêsu thì sắp mình dưới chân người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa hôm nay giúp chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu, vị thượng tế vẹn toàn, hầu giúp chúng ta chạy đến với người và để cậy trông vào người. Trong bài đọc 1, thư Hebrew có nói rõ về dung mạo của Đức Giêsu, vị thượng tế vẹn toàn. Người là ai vậy? Người là một vị thượng tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao khỏi các tầng trời. Chính người đem ơn cứu độ vĩnh viễn cho những ai nhờ người mà tiến gần Thiên Chúa, và người hằng sống để truyền cầu cho chúng ta. Như vậy, Chúa Giêsu là vị thượng tế trung gian, và vai trò của người là nối kết con người với Thiên Chúa. Những điều này đã được thể hiện qua chính cuộc sống của người. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Marco thuật lại rằng đám đông từ khắp nơi tuôn đến với Chúa Giêsu khi nghe biết tất cả những việc người đã làm. Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân và yêu thương chào đón họ. Đám đông đã chen lấn mong được đến gần để chạm vào người. Và vì đám đông chen lấn, người cũng tìm cách để mọi người được nhìn thấy và nghe được lời người giảng dạy. Nên người mới bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền. Lòng khao khát được chữa lành và được gặp Chúa Giêsu nơi đám đông đã được Chúa Giêsu khỏa lấp và đáp ứng. Người không loại trừ một ai khi họ tìm đến với người, đặc biệt là những anh chị em nghèo khổ, yếu đuối và bệnh tật. Không chỉ đám đông, mà ngay cả các thần ô uế cũng nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về người, bởi vì Chúa Giêsu không muốn đám đông theo người, chỉ vì họ luôn nghĩ người là đấng quyền năng và người sẽ đứng lên cứu họ khỏi ác thống trị của quân Roma bằng con đường chính trị. Nhưng họ hãy tìm đến với người chỉ vì người là đấng nhân lành, thánh thiện, là đấng đem lại ơn giải thoát, cứu độ vĩnh viễn cho họ. Nhờ người mà chúng ta mới được giao hòa với Thiên Chúa, và người là đấng hằng sống để truyền cầu cho mỗi người chúng ta trước nhan Thiên Chúa. Vì thế, mỗi người hãy mau mắn đến với Chúa Giêsu, hãy đặt niềm tin nơi Người, hãy phó thác cuộc đời nơi Người, để Người ủi an và chữa lành các vết thương về thể xác cũng như tinh thần. Bởi vì chỉ có Người mới có thể làm được điều đó, chỉ có Người mới đem lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Và Người chỉ chữa được cho những ai tin tưởng và phó thác nơi Người. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Anne, trinh nữ tử đạo, mà chúng con tưởng nhớ hôm nay, xin cho mỗi người chúng con cũng biết khao khát tìm đến Chúa, để được Chúa yêu thương, chăm sóc, chữa lành mọi bệnh hoạn của thể xác cũng như tinh thần, và đặc biệt được ơn can đảm làm chứng cho sự hiện diện của Chúa giữa trần gian, còn thiếu vắng tình yêu công bằng và bác ái. Amen.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các giám mục và linh mục Venezuela. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở các giám mục và linh mục ở Venezuela luôn nhớ hai nguyên tắc: yêu thương tha nhân và phục vụ nhau trong các công tác mục vụ, đặc biệt trong kỳ đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi các giám mục và linh mục thuộc các giáo phận ở Venezuela đang tham dự cuộc gặp gỡ trực tuyến toàn quốc trong hai ngày 19 và 20 tháng Giêng này với đề tài các linh mục chúng ta trong đại dịch, kinh nghiệm và việc thi hành sứ vụ trong thời kỳ hiện nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đề cao mục đích cuộc gặp gỡ này là để những người đã nhận lãnh sứ mạng làm chứng và mở rộng tình phụ tử của Chúa trong dân thánh của người, gặp gỡ và trao đổi với nhau kinh nghiệm mục vụ giữa thời đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha khẳng định hai nguyên tắc vừa nói trên là điều chúng ta không bao giờ được quên lãng. Hai nguyên tắc ấy bảo đảm sự tăng trưởng của giáo hội. Chúng ăn rễ sâu nơi hai bí tích mà Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly, và có thể nói đó là nền tảng sứ điệp của Chúa: bí tích thánh thể để giảng dạy tình thương và việc rửa chân để dạy việc phục vụ. Tình thương và phục vụ phải đi với nhau. Đức Thánh Cha nói thêm, Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở thành chuyên gia trong nghĩa vụ yêu thương tha nhân và có khả năng tỏ cho họ sự dịu dàng của Thiên Chúa qua những cử chỉ đơn sơ thường nhật, biểu lộ lòng quý mến và quan tâm đối với họ. Chúa cũng muốn chúng ta là những người phục vụ anh em mình như những người phục vụ khiêm tốn. Vì chính Chúa Giêsu đã sai chúng ta đi và nhắc nhở rằng, đầy tớ không cao trọng hơn Chúa mình, người được sai đi không lớn hơn người sai mình đi. Cần khơi dậy trong cuộc sống ước muốn noi gương vị mục tử nhân lành và cách trở thành tôi tớ của mọi người. Đặc biệt, những anh chị em kém may mắn hơn, và bao nhiêu lần họ bị gạt bỏ. Làm sao để trong thời kỳ khủng hoảng này, họ cảm thấy được đồng hành, nâng đỡ và yêu thương? Giáo hội Công giáo tại Venezuela có 25 triệu tín hữu, chiếm 90% dân số toàn quốc, thuộc 40 giáo phận với khoảng 1.500 linh mục. Quốc gia này có 120.000 ca nhiễm coronavirus và hơn 1.100 người chết vì đại dịch. Tin Washington, Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ mời gọi noi gương mục sư Kinh. Nhân lễ nghỉ 18 tháng Giêng vừa qua, kỷ niệm gia sản của mục sư Martin Luther King, Đức cha Joseph Gomes, Tổng Giám mục Giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã ra tuyên ngôn mời gọi các tín hữu Công giáo và dân chúng noi gương mục sư Luther King vượt thắng cám dỗ bạo lực, chia rẽ, chiến đấu chống bất công trong xã hội. Đức Tổng Giám mục viết, năm nay chúng ta tưởng niệm gia sản của vĩ nhân này của nước Mỹ. Chúng ta đặc biệt nhớ đến niềm tin của mục sư King nơi sự bất bạo động và sức mạnh của tình thương. Như chúng ta đã chứng kiến bạo lực trong các thành thị của chúng ta mùa hè năm qua, và bạo lực lại bùng nổ tuần trước tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington, đất nước chúng ta đã trở nên quá phẫn nộ, quá cay đắng và quá chia rẽ. Trong lúc chúng ta đương đầu với những chia rẽ sâu đậm, chúng ta cũng đối diện với cùng những chọn lựa mà mục sư King và phong trào dân quyền gặp phải. Đối với chúng ta, vấn đề là chúng ta sẽ chiến đấu thế nào để chống lại những bất công trong xã hội chúng ta? Chúng ta sẽ sử dụng phương tiện nào? Trong tinh thần của mục sư King, chúng ta cũng phải đương đầu với những thế lực của oán ghét và dốt nát bằng sức mạnh của tình thương. Chúng ta phải tái học sự khôn ngoan của tin mừng và yêu thương những kẻ thù của chúng ta, chúc lành cho những người chống đối chúng ta. Trong lúc này, mục sư King muốn khuyên mỗi người trong đời sống công cộng hãy tìm kiếm sự hòa giải và loại bỏ mọi cám dỗ trả thù và lên án. Chúng ta không yêu thương những người chống đối chúng ta vì họ đáng yêu, như mục sư King có lần đã nói. Chúng ta yêu thương họ vì Thiên Chúa yêu thương họ. Mặt khác, trong một sứ điệp gửi đến bà Bacrenisi, con gái của mục sư King, Đức Thánh Cha chào thăm và chúc lành cho bà nhân ngày mục sư Luther King, đồng thời nhấn mạnh, có thể cùng nhau làm việc để kiến tạo một cộng đoàn dựa trên công lý và tình huynh đệ. Ngài khẳng định rằng, trong thế giới ngày nay đang gia tăng nhiều thách đố về những bất công xã hội, chia rẽ và xung đột, cản trở việc thực thi công ích. Giấc mơ của mục sư Luther King về sự hòa hợp và bình đẳng giữa mọi người qua sự bất bạo động và những phương thế ôn hòa vẫn luôn thời sự. Nhắc đến thông điệp của ngài Fratelli Tutti, mọi anh chị em, Đức Thánh Cha viết thêm, mỗi người chúng ta được kêu gọi trở thành một người xây dựng hòa bình, liên kết thay vì phân rẽ, xóa bỏ oán ghét và không bảo tồn nó, mở ra những con đường đối thoại. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn nhau không phải như những người xa lạ, nhưng như những người thân cận trong chân lý về phẩm giá chung của chúng ta như con cái đấng toàn năng. Chỉ khi nào chúng ta cùng nhau dấn thân hàng ngày để làm cho viễn tượng ấy trở nên cụ thể, thì mới có thể cùng nhau làm việc để kiến tạo một xã hội dựa trên công lý và tình thương huynh đệ. Tin Amman Giordani, Đức Thượng Phụ Visapella đề cao vai trò của Giordani. Đức Thượng Phụ Pia Battista Visapella đề cao vai trò của Vương quốc Giordani trong việc bảo vệ các nơi thánh tại Thánh Địa. Hôm 13 tháng Giêng, trong cuộc thăm viếng chính thức đầu tiên tại Giordani, trong tư cách là Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Visapella đã gặp gỡ Chủ tịch Thượng viện của Giordani, ông Faisal Al-Faya, và ngài đánh giá cao nỗ lực của nước này dưới sự lãnh đạo của quốc vương Abdullah thứ hai trong việc gìn giữ và bảo vệ các nơi thánh của Kitô và Hồi giáo. Qua nhiều diễn đàn khác nhau, Đức Thượng Phụ cũng nói đến tương quan rất đặc biệt giữa dân tộc Palestine nói chung và dân chúng tại Jerusalem và các vị lãnh đạo của Giordani. Ngài cho biết vẫn thấy hình của nhà vua Giordani trong các gia đình mà ngài viếng thăm ở Jerusalem và các nơi khác. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thượng Phụ Visapella được Đức Cha William Somali, đại diện Tòa Thượng Phụ, đặc trách miền Giordani, và Đức ông Mauro Latli, đại diện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Giordani, cùng một số chức sắc khác tiếp. Tiếp tục chương trình viếng thăm tại Giordani, hôm 14 tháng Giêng, Đức Thượng Phụ Visapella đã gặp 25 linh mục làm việc tại Tòa án của Giáo hội tại Giordani, Jerusalem và miền Galilee. Năm ngoái, tòa đã cứu xét 295 vụ kiện, trong đó có 21 vụ giải hôn phối. Sau đó, Đức Thượng Phụ đã viếng thăm Ban Tổng Giám đốc các trường công giáo thuộc Tòa Thượng Phụ ở Giordani và nghe tường trình về hoạt động của các trường và viễn cảnh phát triển trong tương lai của các trường này. Chương trình viếng thăm của Đức Thượng Phụ tại Giordani sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng Giêng tới đây. Tin Roma, Triều Đại Đức Thánh Cha Francisco bằng với Đức Biển Đức thứ 16. Thứ Sáu ngày 22 tháng Giêng tới đây là đúng 2873 ngày Đức Thánh Cha Francisco thi hành nhiệm vụ người kế vị Thánh Phêrô bằng thời gian vị tiền nhiệm Đức Biển Đức thứ 16. Nhân dịp này, báo chí có dịp nhìn lại những điểm nổi bật cho đến nay giữa hai triều đại giáo hoàng. Hãng tin Công giáo Đức truyền đi hôm 18 tháng Giêng nhận xét rằng tuy có nhiều khác biệt trong cách thi hành sứ vụ giữa hai vị giáo hoàng, nhưng cũng có nhiều điểm chung. Công cuộc cải tổ do Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 khởi xướng đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục, nhất là trong cuộc chiến chống nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Cuộc chiến này đã được Đức Giáo hoàng Biển Đức thứ 16 khởi sự khi ngài còn là Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và được Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục với cao điểm là khóa họp thượng đỉnh chống lạm dụng hồi năm 2019. Cả Đức Dương Kim Giáo Hoàng cũng đã phải học hỏi nhiều về vấn đề này, và ngài nhìn nhận những sai lầm sau đó. Về vấn đề cải tổ toàn bộ giáo triều Roma, Đức Biển Đức thứ 16 đã làm tổng trưởng trong 24 năm trước khi được bầu làm giáo hoàng, nên trong chương trình của ngài không có dự án quy mô cải tổ giáo triều. Tuy rằng, hồi năm 2010, ngài đã thành lập Ban Tình báo Tài chính và cải tổ Ngân hàng Vatican để bài trừ những hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục công trình này và đẩy mạnh hơn nhiều. Cách điều hành của hai vị giáo hoàng rất khác nhau. Đức Thánh Cha Francisco dấn thân nhiều trong các vấn đề di dân, bảo vệ môi trường, chống thay đổi khí hậu và các vấn đề xã hội. Gần đây là chính sách về sức khỏe. Tuy nhiên, người ta cũng nhận thấy Đức Thánh Cha Đương Kim không hoặc ít lên tiếng về những vấn đề như người Uhu ở Tân Cương bên Trung Quốc, vấn đề tại Hồng Kông hoặc Belarus, hay chế độ hiện nay ở Venezuela.
Đức Thánh Cha Francisco ít quan tâm đến vấn đề bảo vệ đạo lý như vị tiền nhiệm, và vai trò của Bộ Giáo lý Đức tin bị thu hẹp. Phần lớn, công việc là xét xử những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trở vị thành niên. Tin Ecora Bồ Đào Nha, nhà dưỡng lão của các nữ tu Bồ Đào Nha bị coronavirus. Tu viện của các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Tổng giáo phận Ecora Bồ Đào Nha phụ trách một nhà dưỡng lão bị lây nhiễm coronavirus. Thông cáo ngày 14 tháng Giêng của Tòa Tổng giám mục Ecora cho biết 14 trên tổng số 16 nữ tu của tu viện bị lây nhiễm, cùng với 12 nhân viên trong nhà dưỡng lão Đức Bà Paso và nhiều người già tại đây. Đức Tổng giám mục sở tại Francisco Serra Cohi cũng nói rằng, tôi rất lo lắng vì tình trạng của các nữ tu thuộc tu viện Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Campo Mayor, cũng như những người trong nhà dưỡng lão mà các chị phục vụ. Hiện nay, chúng tôi đang chờ đợi thêm kết quả các cuộc xét nghiệm, trong khi tất cả các nữ tu lây nhiễm đều bị cách ly trong phòng riêng. Đức Tổng giám mục cũng xin toàn thể giáo phận hiệp nguyện cho toàn thể cộng đoàn sớm bình phục. Nữ tu bề trên cộng đoàn cho biết, chỉ có một nữ tu bị những triệu chứng nặng như sốt cao và đau mình. Phần các chị còn lại chỉ bị ho và sốt ban đầu. Hai nữ tu không bị lây nhiễm, phục vụ các bữa ăn cho các chị em khác và tòa thị chính cũng giúp đỡ cộng đoàn tu viện. Trong số 14 nữ tu bị nhiễm, người trẻ nhất 26 tuổi và người cao niên nhất 77 tuổi. Bồ Đào Nha bị lây nhiễm nhiều từ sau lễ Giáng sinh, nên Thủ tướng, ông Antonio Costa, ra lệnh giới nghiêm hoàn toàn từ thứ Sáu ngày 15 tháng Giêng, và chính phủ đang cứu xét những luật trừ để cuộc bầu cử Tổng thống có thể diễn ra vào ngày 24 tháng Giêng. Tin Bosnia-Herzegovina, Đức cha Komarica kêu gọi giúp di dân tại trại Lipa. Đức cha Francio Komarica, giám mục giáo phận Panja Luka ở Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, kêu gọi cộng đồng quốc tế gấp rút giúp đỡ những người di dân bị kẹt tại trại Lipa, miền Tây Bắc nước này. Tình trạng của họ ngày càng trở nên khẩn trương vì giá lạnh, âm 10 độ C. Caritas Italia tái chuyển đi lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, xin các nhà chính trị cộng tác với nhau với sự giúp đỡ vật chất của cộng đồng quốc tế để giải quyết thảm trạng nhân đạo này một cách tích cực và hữu hiệu càng sớm càng tốt. Tuyết rơi rất nhiều và nhiệt độ rất thấp, dưới 10 độ trong những ngày qua đang đe dọa sinh mạng của 900 người sống trong trại tạm trú ở Lipa, với những hoàn cảnh rất bấp bênh. Cho đến nay, quân đội Bosnia chỉ dựng lên được khoảng 12 lều và chưa có lò sưởi để có thể đón nhận một nửa số người nói trên qua đêm, trong khi nửa còn lại tiếp tục ngủ trong những nơi trú ẩn họ tìm được. Điều kiện vệ sinh thật bi thảm, thiếu nhà vệ sinh, thiếu nước uống, thiếu hệ thống cống rãnh và điện. Những con đường dẫn đến trại bị đóng băng và rất khó đi lại. Lipa ở vùng cao nguyên bị cô lập. Caritas Italia cộng tác với các cơ quan từ thiện địa phương đã dấn thân phân phát thực phẩm, quần áo ấm và nhất là củi để sưởi, giúp những người di dân. Cơ quan bác ái công giáo này cũng nhận định rằng thật là khó hiểu quyết định của chính phủ Bosnia-Herzegovina biến Lipa thành một trại trường kỳ, dù biết rằng cần nhiều tuần lễ mới có thể đạt tới tiêu chuẩn an ninh tối thiểu, và chính phủ từ chối không đưa những người di dân đến các cơ cấu đã sẵn sàng và thích hợp với mùa đông vì sự phản đối mạnh mẽ của các cộng đoàn địa phương liên hệ. Liên hiệp Âu Châu đã yêu cầu tôn trọng các quyền con người tại Lipa và đã dành thêm ngân khoản để trợ giúp hầu tái thiết tình trạng của trại, nhưng không có kết quả cụ thể ngay. Theo Caritas Italia, cần chấm dứt các biện pháp mạnh mẽ xua đuổi những người di dân ở biên giới Bosnia và Croatia, đồng thời tái thảo luận về các thủ tục và chính sách di trú của nước Bosnia và vùng này, phát triển một hệ thống bảo vệ hữu hiệu hơn sinh mạng và các quyền của những người đi qua Bosnia hoặc những người xin tị nạn, đề ra những thủ tục mau lẹ hơn để những người di dân có thể tiến vào Liên hiệp Âu Châu mau lẹ và an toàn hơn nhờ những hành lang nhân đạo, nhất là những người trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Làm gương để dạy con. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Dùng gương tốt để dạy dỗ con cái là một phương pháp lý tưởng. Cách đây vài năm, trên trang web Tuổi Thơ được đăng lại trên báo điện tử Việt Nam Express có một bài viết về phương pháp này. Theo phương pháp này, có 5 cách để cha mẹ giúp con cái hoàn thiện bản thân. Chúng tôi xin được trích đọc trong câu chuyện gia đình tuần này. Trước hết, cha mẹ cần tập cho con cái biết sống cảm thông và tôn trọng bằng chính gương cảm thông và tôn trọng của họ đối với người khác, nhất là đối với những người thân của mình. Chẳng hạn, nếu đứa con gái nghe cha mẹ nói xấu cha mẹ chồng, thì làm sao tránh khỏi chuyện nó không nói xấu người khác? Cha mẹ hãy chứng tỏ cho con cái thấy rằng, ngay cả khi người khác làm cho ta bực mình, cách hay nhất là cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nào thúc đẩy họ hành động như thế và bày tỏ sự cảm thông với người đó, hơn là than phiền sau lưng hay tìm cách hạ giảm uy tín của người đó. Những điều tốt của cha mẹ có sức đánh động và thu hút con cái chính là những hành động vị tha của họ. Một cách cụ thể, cha mẹ nên tham gia vào những hoạt động xã hội hay từ thiện. Mỗi khi thực hiện những hoạt động đó, như đi thăm viếng và giúp đỡ các bệnh nhân hay người khuyết tật chẳng hạn, cha mẹ nên đưa con cái theo. Chúng sẽ từ từ hiểu được giá trị của những hành động ấy. Song song với những hoạt động xã hội và từ thiện ấy, cha mẹ cũng nên tập cho con cái biết quan tâm đến người khác bằng cách chia sẻ với bạn bè những đồ chơi, sách truyện. Khi cha mẹ làm một điều tốt hay một việc thiện và chỉ cho con cái thấy điều đó, họ đang chứng minh cho chúng hiểu rằng có rất nhiều điều tốt đẹp để làm cho cuộc đời được tốt đẹp hơn. Một lĩnh vực khác rất quan trọng cần có gương tốt của cha mẹ, là cách sử dụng thời giờ. Cha mẹ hãy là một tấm gương sống động để cho con cái thấy rằng cuộc sống đáng trân quý, rằng chúng không nên phí phạm thời gian bằng những việc làm vô bổ. Chẳng hạn, thay vì để cho con cái thấy cha mẹ suốt ngày mất thời giờ bên màn ảnh truyền hình, ngồi lê đôi nách hay chè chén say sưa, hãy để cho con cái bắt gặp mình đang đọc sách, làm vườn, sáng tạo nghệ thuật hay giải trí lành mạnh. Nhưng quan trọng hơn cả, cha mẹ hãy chứng tỏ cho con cái thấy rằng họ là những con người biết giữ lời. Để có một đứa con đáng tin cậy, cha mẹ cũng hãy là một người lớn đáng tin cậy. Khi cha mẹ đã hứa một điều gì, họ hãy giữ lời. Cha mẹ không thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra trong lòng đứa trẻ khi họ hứa sẽ có mặt trong buổi tiệc mừng sinh nhật của nó. Nhưng vì mải mê công việc hay một việc gì đó mà bắt nó phải mòn mỏi chờ đợi, cha mẹ hãy cố giữ lời hứa. Nếu chẳng may có chuyện gì khiến họ phải thất hứa, thì họ nên giải thích một cách chân thật và rõ ràng cho con cái. Cha mẹ nên nhớ rằng những lời nói của họ có sức mạnh đặc biệt đối với con cái mình, bởi vì chúng hiểu nhiều hơn cha mẹ nghĩ. Cuối cùng, cha mẹ nên chứng minh cho con cái thấy rằng con người có thể và nên tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản của cuộc sống. Trẻ con ngày nay bị vây hãm bởi rất nhiều thông điệp từ cuộc sống duy vật. Chúng dễ nghĩ rằng hạnh phúc tùy thuộc vào thằng người máy, con chó điện tử hay quần áo mới. Làm thế nào để đối phó với cách suy nghĩ ấy? Cha mẹ hãy chứng minh cho con cái thấy rằng những điều tốt đẹp nhất thì hoàn toàn không mất tiền mua. Chẳng hạn, gần đến ngày sinh nhật của con, thay vì dùng tiền mua một món quà đắt tiền, cha mẹ hãy dành hẳn một ngày Chủ nhật để ở bên cạnh nó, chơi đùa với nó. Làm như thế, cha mẹ sẽ giúp cho con cái hiểu rằng có những cách tổ chức những dịp kỷ niệm mà không cần phải lo lắng và chi tiêu quá nhiều. Tự tung, bằng việc làm và gương sáng của mình, cha mẹ tạo cho con cái lòng tự tin. Trong cuốn sách có tựa đề Để cổ võ lòng tự tin, tác giả Laporte đã nói đến những viên gạch cần thiết để xây dựng lòng tự tin cho con cái. Một là sự vui thích, hai là cảm thức mình được yêu thương, ba là cảm thấy được an toàn, bốn là khả năng tự lực tự cường, năm là ý thức về giá trị làm người của mình, và sáu là thái độ lạc quan và hy vọng. Dạy dỗ cho con cái nên người là qua cuộc sống của mình, giúp cho con cái trau dồi những giá trị ấy. Một nhà giáo dục khác là ông Champonsky thì cho rằng yêu thương là chìa khóa của giáo dục gia đình. Theo tác giả, đối với bất kỳ một câu hỏi nào được đứa trẻ nêu lên, thì yêu thương phải là câu trả lời của cha mẹ. Bất kỳ một vấn đề gì xuất hiện nơi trẻ em, thì yêu thương phải là nhịp cầu nối kết và hàn gắn. Bất kỳ một cơn bệnh nào đang đe dọa và hoành hành cuộc sống của trẻ em, thì yêu thương phải là thang thuốc đầu tiên và cuối cùng. Bất kỳ một nỗi khổ tâm nào đang đe dọa trẻ em, thì yêu thương phải là cánh cửa mới mở ra một con đường đi tới. Bất kỳ một xúc động sợ hãi nào đang trào dâng và lan tỏa trong tâm hồn của trẻ em, thì yêu thương phải là vòng tay ôm ấp hay thoa dịu. Bất kỳ một vết thương nào đang lở lối trên làn da của trẻ em, thì yêu thương là khuôn mặt đối nhìn và đồng cảm. Yêu thương phải luôn luôn là câu trả lời trong mọi tình huống, bởi vì chỉ có yêu thương mới là tất cả. Yêu thương như vậy không phải là lời tuyên xưng ở đầu môi, chót lưỡi. Trái lại, nó là một động từ hành động. Cho nên, khi phục vụ và dạy dỗ con cái, cha mẹ phải làm, phải đi, phải nói bằng cả con tim của mình. Cha mẹ cùng làm, cùng chơi, cùng hạnh phúc với con cái, để giúp chúng nên người như chúng ta và với chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Kitô giáo với đạo Do Thái.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang học hỏi cái giáo phụ ở hai thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Để hiểu được tác phẩm của các ngài, chúng ta cần phải hiểu bối cảnh xã hội của xã hội thời đó. Trong bài trước, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu tương quan giữa đạo Do Thái với xã hội, và hôm nay tiếp tục đề bài đó. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn về cả hai phía. Thứ nhất là người Do Thái đối với Kitô giáo, và thứ hai, người Kitô đối với người Do Thái. Thái độ của người Do Thái đối với Kitô giáo. Trước mặt nhà cầm quyền Roma, các Kitô chỉ là một phe nhóm của đạo Do Thái. Ông Phaolô đã phải biện minh trước mặt tổng giám Caesar rằng các tín đồ Kitô thuộc về một đạo chứ không phải chỉ là một phái của Do Thái. Sách Tông đồ Công vụ chương 24 câu 14. Dù vậy, khi hoàng đế Claudio trục xuất các người Do Thái ra khỏi thành phố Roma vào khoảng năm 49-50, thì các Kitô hữu cũng bị chi phối bởi biện pháp đó, sách Tông đồ Công vụ chương 18 câu 2-4. Thế nhưng, trong cuộc hỏa hoạn Roma năm 64, hoàng đế Nero trút tội các Kitô hữu. Như vậy, phải hiểu là chính quyền đã quen Kitô giáo là một đạo khác với đạo Do Thái. Nhưng điều trước chiêu là cho các đợt bách hại về phía nhà cầm quyền Roma, các Kitô hữu bị kép vào các tổ trạng trước đây vốn dành cho người Do Thái, chẳng hạn như là vô thần bởi vì không chịu dâng hương tế thần linh, thù nghịch nhân loại bởi vì không chịu tham gia các cuộc truy hoạn. Có người đặt câu hỏi, tại sao bây giờ các Kitô hữu bị bắt hại, còn các người Do Thái lại được yên thân? Phải chăng người Do Thái đã bỏ tiền mua chuộc các quan chức để họ truy nã các Kitô hữu bị ghép vào tội phản động? Tuy rằng những câu hỏi đó không phải là hoàn toàn vô căn cứ, nhưng mà cần phải được chứng minh chứ không nên dựa vào tin đồn. Một điều chắc là người Do Thái đã bày tỏ thái độ chống với Kitô giáo rõ rệt trong các kinh mệnh hàng ngày. Vào khoảng năm 85-130, họ xem thêm một lời nguyên rủa và 18 kinh chúc tụng tập hàng ngày. Người xin cho bọn Nazareth và bọn lạ đạo biết đi, mong cho chúng bị kẻ ra khỏi chỗ trường sinh, không được kể vào hàng các kẻ trung tín. Lời chúc tụng thứ 12. Các môn đệ Đức Giêsu Nazareth bị ghép vào cái tội rối loạn và bị trục xuất ra khỏi hội đường. Việc trục xuất các Kitô hữu khỏi các hội đường được phản ánh ở vài đoạn của Phúc Âm thứ 4, chương 9 câu 35, chương 12 câu 42, chương 16 câu 2. Thái độ các Kitô hữu đối với đạo Do Thái. Trong các sách tương ứng, chúng ta nhận thấy mối liên lạc giữa đạo Do Thái với đạo Kitô được diễn tả bằng cái phạm trù hoàn tất. Trước khi tôi đến để hoàn tất những gì vật Môi-se của các ngôn sứ đã thiên báo, Matthew 5:17. Thế nhưng, sau thời các tân tông đồ, mối liên lạc đó bị thay đổi. Cái phạm trù hoàn tất được thay đếp phạm trù cách đứt. Nhiều lý do đưa tới sự thay đổi não trạng này. Vào thời khắc tâm đồ, đa số các tôn hữu tốt so thái trở lại, vì thế họ gắn bó với truyền thống Mô-xê. Sang thành hậu tâm đồ, đa số, như chị đã nói là hầu hết các ký tố thuộc thành phần của dân ngoại. Họ muốn cắt đứt với dân Do Thái tiếp theo những phiền nhiễu đã nói trên đây, và đồng thời cũng cần phải khẳng định cam kết riêng của Phật giáo. Vì thế không lại gì mà tiếp tục bài Do Thái đã vận chuyển cho hạ ngũ ký tố giáo. Các nhà lãnh đạo Do Thái bị gắn cái tội giết Chúa và phải gánh những án phạt do tội ác đó, Matthew 27:25, với bằng chứng là thành Jerusalem bị tiêu diệt. Thiên Chúa đã từ bỏ dân Do Thái, những lời hứa với các tổ phụ không còn hiệu lực chi nữa. Hay nói đúng hơn, các lời hứa ấy được chuyển sang hội thánh của Đức Kitô. Từ nay, hội thánh thừa hưởng các lời hứa dạy cho ông Abraham. Chỉ có hội thánh Đức Kitô mới thực sự là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Cái điều vừa nói phản ánh nó một vài tác phẩm Kitô giáo ra đời vào thế kỷ thứ hai, chẳng hạn như lá thư của Baraba, viết khoảng năm 130. Và dân mức kịch quan với ông Machion, khiến cho hội thánh phải khám lại. Sách lá thứ Baraba cho rằng, vài định chế của Do Thái là do ma quỷ lập ra. Và Machion ít xa hơn, bởi vì ông cho rằng, kể cả các sách thánh cứu ước cũng bắt nguồn từ ma quỷ. Chúng ta không biết rõ thân thế của ông Machion, ngoại trừ một chi tiết là ông xuất hiện tại Roma vào khoảng năm 144. Vì giải thích tư tưởng của ông Machion gặp khó khăn ở chỗ các tác phẩm của ông đã bị thất lạc. Vì thế không rõ vì ông gạt bỏ các tác phẩm cứu ước bắt nguồn từ chỗ ông quá nhiệt thành với Kitô giáo, trên nỗi muốn loại trừ hết tạm thích của đạo Do Thái, hay chỉ vì ông ta đã bị quyến rũ bởi sức nhị nguyên, đối chọi thành ác với thần lành. Thưa vậy, theo ông Tertulliano kể lại, ông Machion chủ trương rằng Thiên Chúa và cứu ước chỉ là một hóa công nghiêm thẳng tạo dựng nên vũ trụ vật chất. Và Thiên Chúa tỏ mình trong tân ước là cha nhân hậu mới thực là Thiên Chúa. Dù sao, ông Machion không chỉ đòi hỏi phải thanh lọc sổ bộ kinh thánh, gạt bỏ các sách của cứu ước, mà ông còn muốn duyệt lại các sách của tân ước nữa. Bởi vì theo ông, chính tác phẩm nào nêu bật sự đối chọi giữa tin mừng của đội Môi-se thì mới đã mang danh đặt tên nước. Dĩ nhiên, các tác phẩm của Phao-lô được xếp hàng ở đầu, và kế đó là tin mừng của Luca. Nên biết là chủ trương của Machion đã không được hội thánh chấp nhận. Thay vì đối chọi giữa cựu ước với tân ước, các giáo phụ Justino và Irenio nhấn mạnh rằng chỉ có một Thiên Chúa đã mặc khải kế hoạch cứu độ cho nhân loại một cách tiện tiến qua nhiều chặng đường, mặc khải cứu ước chuẩn bị cho sự mặc khải tân ước. Những thích khi nữa bởi, mối tương quan giữa đạo Do Thái và Hội Thánh không chỉ được thể hiện qua thái độ đối lập và ly khai giữa đôi bên, mà còn có một nhóm thứ ba nữa. Thật không dễ gì xác định một nhóm thứ ba này muốn đứng ra đối kết nhịp cầu, hay chỉ là một giả thích thỏa hiệp nữa bởi. Khi đọc sách Tông Đồ Công Vụ chương 15 câu 1, và các thư của Thánh Phaolô, chúng ta thấy trong hội thánh chiến khởi có một nhóm người gốc Do Thái trở lại Kitô giáo đã muốn đòi buộc tất cả các thi hữu phải giữ luật Môi-se, các viên giả thất cách mình. Nhóm này được đặt tên là Do Thái hóa Lysandes, ở thư của Galat chương 2:14. Thánh Phaolô mạnh mẽ phản đối chủ trương đó trong thư của Galat chương 2:14, chương 5:4, chương 6:13. Sang thời khai sáng phủ, cái khuyên hướng Do Thái hóa được phát hiện sẽ hình thức khác, đó là các nhóm Sebinto và nhóm Ebionic. Thay thế Irenio kể lại, ông Sebinto sống ở Tiểu Á và cuối thế kỷ thứ nhất. Theo ông, Đức Giê-xu là con thực sự của hai ông bà Giuse và Maria. Lúc chịu phép rửa tại sông Hòa Gia, Đức Kitô đã đáp xuống trên ông Giê-xu với hình chim bồ câu, biết ông này là một người sĩ phạm, xét về được công trí và trí thông minh. Và cuối đời, thì Đức Kitô rời bỏ ông Giê-xu để mặc cho ông ta chịu tử nạn và sống lại. Thế kia về nhiều cho biết thêm rằng, Thế Gian Tông Đồ đã viết phúc âm thứ 4 để bài trừ đặc thuyết của Sê-minh Tô. Còn về gốc tích của nhóm Ebionic, có hết kiến giải thêm rằng, nó mang tên của ông Ebion là người chủ trước. Có ý kiến khác cho rằng, nó bắt nguồn từ dân tiền Do Thái Ebion là người nghèo, ám chỉ nếp sống khắc khổ của họ. Họ đến khi cơ hữu gặp Do Thái, muốn duy trì các tập tục của luật Mô-xê. Với lần này lên vào giữa thế kỷ thứ hai, khi họ xuất bản một cuốn phúc âm riêng, đòi xét lại căn tiếp của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu một ngôi sứ đích thực, được sai đến để dẫn đưa dân Israel trở về với lề luật chân chính và đem dân ngoại về với Thiên Chúa. Sứ mạng chính yếu của Đức Giê-xu không phải là cứu chuộc nhân loại, nhưng là thanh luyện lề luật Mô-xê, loại bỏ các điều cổ hủ, được như các hy lễ. Thay vào hy lễ cổ truyền, mới để chúng ta một đời sống đảm bảo, chia sẻ tài sản với tha nhân. Tóm lại, nhóm Ebionic đề cao giá trị của luật Mô-xê, vì thế không lại gì họ chống đối Thánh Phao-lô, vì quay lại kẻ phản bội tư tưởng của Đức Giê-xu. Ngày nay có sự gia tăng nhiều nghi vấn về nguồn gốc của những đó cho thái hóa. Phải chăng họ là những kỳ tín hữu muốn dung hòa đức tin Kitô giáo với truyền thống Do Thái? Hay là họ chỉ là những nhóm Do Thái đi khai, giống như nhóm Qumran của các đồ đệ ông John Baker, và thu nhập tất cả các trào lưu mới, dù của Kitô giáo hay tôn giáo miền Bắc Đông Phương? Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, thưa cùng người sao nước mắt con rơi, giọt lệ sầu cho đời lắm chơi vơi, cho phận con niềm đau vẫn chưa nguôi. Ngồi một mình con nhìn ngắm Chúa, con hỏi người sao nước mắt con rơi, giọt nước mắt cho tha nhân muộn phiền, giọt nước mắt dù đời lắm chuẩn.
Sau khi từ trường về nhà, người con trai bực bội ném cái ba lô đựng sách vở lên chiếc ghế sofa giữa nhà, rồi nằm vật xuống. Người cha đang ngồi đọc báo gần đó, thấy vậy thì đi đến bên cạnh cậu con trai, ân cần hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với con vậy?" Vẫn còn bực bội, người con trai đáp: "Bà cô giáo của con thật là đáng ghét." Người cha hỏi: "Bà ấy đáng ghét như thế nào vậy con?" Người con trai trả lời: "Bà ấy ghét con nên vào lớp cứ kiểm tra bài con hoài, đã vậy còn luôn cho con điểm thấp, bảo là con không chăm chú nghe giảng, về nhà còn lười đọc thêm sách vở. Con ghét bà ấy và cũng không muốn học với bà ấy nữa." Người cha im lặng, lắng nghe hết mọi lời cậu con trai kể về cô giáo. Khi cậu đã nói xong, ông nói: "Như vậy là cô giáo ghét con, và con cũng ghét cô giáo, có đúng không?" Người con trả lời: "Vâng, thưa bố." Người cha lại hỏi: "Vậy ai ghét ai trước?" Người con mau mắn đáp: "Cô giáo ạ." Người cha tiếp tục nói: "Cô giáo ghét con thì con ghét lại cô giáo, còn nếu cô giáo quý mến con thì con cũng sẽ quý mến lại cô giáo, có đúng không?" Lần này người con im lặng không trả lời. Người cha lại hỏi tiếp: "Nếu chỉ dựa vào cảm xúc và thái độ của người khác đối với mình trước, để mình đối xử lại với họ như vậy, thì con là người chủ động hay bị động với những cảm xúc của mình?" Người con trai ngập ngừng: "Dạ, là người bị động ạ." Người cha nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, ân cần nói: "Con trai à, bất luận là người khác đối xử với mình như thế nào, thương hay ghét, tôn trọng hay coi thường mình. Con cũng đừng để mình lệ thuộc vào cảm xúc của họ, nhưng hãy làm chủ cảm xúc của mình, để luôn có thể đối xử tốt với người khác và làm những điều tốt đẹp cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, theo tâm lý học, những trạng thái cảm xúc vui hay buồn, bình an hay tức tối, yêu thương hay giận ghét của người này có thể được lan truyền sang cho người khác. Đây là quy luật lây lan trong đời sống tình cảm của con người. Do vậy mà việc người con trai trong câu chuyện chúng ta vừa nghe đã cảm thấy tức giận và không thể nào yêu mến cô giáo, người đã tỏ ra ghét bỏ mình, cũng là điều hết sức bình thường. Cảm xúc ấy chắc chắn sẽ vẫn đi theo cậu trong các giờ học của cô giáo ấy, và luôn khiến cậu cảm thấy tức tối và bất mãn. Tuy nhiên, qua buổi trò chuyện thân tình với người cha của mình, cậu con trai ấy đã có thể vượt qua được nỗi ám ảnh lớn lao đó và có thể làm chủ được cảm xúc của mình. Việc ông bà, cha mẹ quan tâm đến những hành động và biểu hiện của cảm xúc nơi con cháu của mình, đồng thời dành thời gian trò chuyện, thấu hiểu và đưa ra những giải pháp khôn ngoan sẽ giúp cho con cháu mình có cách hành xử tốt lành và chọn lựa đúng đắn cho tương lai và cuộc đời. Người cha trong câu chuyện đã quan tâm đến tâm trạng của con cái mình. Ông cũng dành thời gian để hỏi han, lắng nghe, thấu hiểu và dạy cho con mình một bài học quý giá về cách thức làm chủ cảm xúc, để có thể vượt qua cơn khủng hoảng này và tìm được bình an trong các mối tương quan với tha nhân. Tuổi trẻ là một phúc lành cho giáo hội và thế giới, và người trẻ là hồng ân mà Thiên Chúa ban cho các gia đình. Thử tưởng tượng mà xem, các mái nhà sẽ buồn bã biết bao khi không có bóng dáng của những người trẻ. Người trẻ với nhiệt huyết và sức sống mới của họ sẽ làm cho các mái gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui và hy vọng. Trong thư mục vụ năm 2020 gửi Cộng đồng Dân Chúa, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mời gọi chúng ta dành sự quan tâm đặc biệt cho giới trẻ qua chủ đề mục vụ của năm 2021 là đồng hành với người trẻ trong gia đình. Ước mong rằng với lòng quan tâm đặc biệt và sự đồng hành đầy yêu thương của các thành viên trong gia đình, những người trẻ sẽ không còn cảm thấy cô đơn, lạc lõng ngay trong chính gia đình của mình, nhưng được sống yên vui và trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và đức tin. Lạy Chúa, lịch sử cứu độ của Chúa ngời sáng gương mặt của những người trẻ. Nhiều tiên tri và vua của dân Israel đã được Chúa chọn gọi ở độ xuân của tuổi trẻ. Và ngày hôm nay, Chúa cũng ban cho thế giới và giáo hội của chúng con nhiều vị thánh trẻ tuổi. Xin Chúa cho chúng con biết tận tình chăm sóc và đỡ nâng những người trẻ, để họ được an vui trong cuộc sống, nồng nàn trong đức tin và biết dấn thân xây đắp cho xã hội được thăng tiến mỗi ngày. Amen.
Ngồi một mình tâm tình với Chúa, con hỏi người sao Chúa quá yêu con, và hỏi người sao người chết cho con, thân phận con nào đâu có là chi. Ngồi một mình an bình bên Chúa, dâng cuộc đời dâng hết những thương đau, và cay đắng nơi tha nhân khổ sâu và chua xót nơi người mất tin yêu. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương, những phận người còn đang tranh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lầm than. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau. Chúa ơi, xin xót thương, bao dung thứ tha tội con. Chúa ơi, xin xót thương những phận người còn đang chênh vênh. Chúa ơi, xin đỡ nâng những ai đang trong lòng tham. Chúa ơi, xin đỡ nâng những phận người còn đang khổ đau. Chúa ơi, xin xót thương những phận người còn đang khổ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.